Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 424, Tây Môn gia diệt, Yến Cuồng đổ tim gấu lên, 2:1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Đông Phương Ngạo lạnh hừ một tiếng, quyền trong đầu phát ra một đạo u ám quang mang, trắng nõn cùng u ám trong nháy mắt đụng vào nhau. Nháy mắt sau đó, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo bọn họ va chạm địa phương bạo phát đi ra. Lấy không gì địch nổi lực lượng hướng về dưới đài bao phủ mà đi. A, một trận tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra, liên đới chung quanh bàn ăn cơ hồ trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này dư âm vỡ nát xé rách. Nhìn đến cỗ lực lượng này hướng về dưới đài cuốn tới, Yến Cuồng Đồ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lưu Mục Phong trước mặt. Lúc này cái kia cỗ dư âm lực lượng đã vọt tới. Yến Cuồng Đồ nhướng mày, quanh thân bộc phát ra một cỗ chân khí bình phong che chở ở hai người. Làm dư âm lực lượng đụng vào chân khí của hắn bình phong khoác lên thời điểm, Yến Cuồng Đồ nhất thời cảm giác được một cỗ kinh khủng trùng kích lực. Sau một khắc, bọn họ tại cái này cỗ kinh khủng trùng kích lực dưới, bị đụng bay ra ngoài. Yến Cuồng Đồ thêm đại chân khí lực lượng, mới đứng vững thân hình của mình. Có điều hắn bên cạnh Lưu Mục Phong thì là bị dư âm lực lượng chân ý thức có chút thoát ly, hỏa hoãn sau khi mới khôi phục ý thức. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy trên đài cao giao thủ hai người. Đây chính là lĩnh vực cảnh cường giả thực lực sao? Hắn ánh mắt vạn phần hoảng sợ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh vực cảnh cường giả giao thủ, lực lượng này dư uy đều không phải là hắn có thể chống được. Yến Cuồng Đồ thì là ánh mắt chăm chú nhìn lấy trên đài giao chiến hai người, hai mắt bên trong bộc phát ra một đạo tinh quang. Lúc này, trên đài cao Đông Phương Ngạo cùng Bắc Vũ Hàn giao thủ đã đình chỉ. Đông Phương Ngạo, lại cho ngươi một cơ hội, đi ra giết Tây Môn Ngọc, chúng ta có thể chia đều Tây Môn ra địa bàn. Bắc Vũ Hàn nhìn lấy Đông Phương Ngạo trầm giọng nói ra. Đến mức trong đại viện, trừ bỏ bị vừa mới dư âm uy lực trọng thương hôn mê, những người khác không nói một lời nhìn qua trên đài cao. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập chấn kinh cùng vẻ ngạc nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tây Môn lão gia tiệc mừng thọ lại biến thành bây giờ bộ dạng này. Nghe đồn có minh ước tứ đại gia tộc, vậy mà xuất hiện nội đấu. Bọn họ nhìn hết tứ đại gia tộc người, không khỏi nhìn về phía đứng tại trong đài cao ở giữa ông lão áo tím, Trường Giang phủ phủ chủ Vinh Tuấn. Bây giờ tình huống, có thể nhìn ra, đây là hắn một tay sách lược đi ra. Cùng Tây Môn Ngọc giao thủ Nam Cung Vũ cầm đao ngang lực, trên người hắn chiến ý bành trướng, vô số đao khí tại quanh người hắn lấp lóe, giống như sau đó đều có thể xuất đao đồng dạng. Tây Môn Ngọc cùng Đông Phương Ngạo tụ hợp, lúc này Tây Môn ra những cái kia không có thụ thương hạch tâm thành viên, cấp tốc hội tụ tại Tây Môn Ngọc phía sau của bọn hắn, trong đó bao quát cái kia Diệp Hàn. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà vi phạm năm đó bốn nhà minh ước. Tây Môn lão gia đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Nam Cung Vũ cùng Bắc Vũ Hàn. Nếu như không phải là các ngươi Tây Môn gia mở rộng quá lợi hại, chúng ta cũng sẽ không vi phạm bốn nhà minh ước. Chẳng lẽ chỉ là để cho các ngươi Tây Môn gia ăn thịt, chúng ta chỉ có thể uống canh sao? Bắc Vũ Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm này nhìn lấy Tây Môn gia không ngừng lớn mạnh, bọn họ Bắc Vũ gia cùng Nam Cung gia càng ngày càng suy bại, hai người bọn họ đợi không được, cho nên tại Trường Giang phủ phủ chủ Vinh Tuấn tìm tới bọn họ thời điểm. Bọn họ vui vẻ đồng ý cùng Vinh Tuấn hợp tác. Hừ, đã như vậy, vậy chỉ có thể so tài xem hư thực. Tây Môn gia con cháu nghe lệnh, bố trận, thanh loan liệt diễm trận. Tây Môn lão gia cho tới bây giờ đều là bá đạo người, thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là vung tay lên. Tại Tây Môn lão gia sau lưng Tây Môn gia hạch tâm con cháu, trên thân nhất thời bạo phát đồng dạng chân khí, những thứ này chân khí cấp tốc tụ lại, giữa không trung hình thành một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh thành thanh loan bộ dáng, theo Tây Môn gia con cháu khí tức không ngừng tăng cường, cái kia thanh loan khí tức cũng không ngừng kéo lên, theo sinh từ cảnh từng bước hướng về lĩnh vực cảnh đột phá. Ta Tây Môn gia có thể sừng sững tại Trường Giang phủ nhiều năm như vậy, các ngươi tưởng rằng theo liền có thể đánh bại sao? Cửa Tây tiến lên trước một bước chuẩn bị xuất thủ, cái này thanh loan trận lớn nhất hạch tâm cũng là hắn, hắn tu hành chính là thanh loan liệt diễm thần công, pháp thân cũng là thanh loan. Đông Phương huynh, giúp ta kiềm chế lại bọn họ. Quảng cáo, Tây Môn lão gia đối với bên cạnh Đông Phương Ngạo nói. Đông Phương Ngạo nhẹ gật đầu, thần sắc đề phòng nhìn lấy ba người. Hắn biết được Tây Môn Gia cái này Thanh Loan liệt diễm trận uy lực, chỉ cần đại trận này mở ra, đến lúc đó coi như Bắc Vũ Hàn ba người bọn họ liên thủ, đều bắt không được Tây Môn Ngọc. Tây Môn Ngọc, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Ông lã áo tím thấy thế thần sắc lạnh lẽo, cái kia cầm đao Nam Cung Vũ trong nháy mắt vung ra một đao, đao khí bên ngoài, bao vây lấy một tầng nồng đậm huyết quang hướng về Tây Môn Ngọc chém tới. Một bên khác Bắc Vũ Hàn cũng không có dừng lại, một trường vỗ ra, nhất thời một cỗ cực lạnh hàn ý tại trong bàn tay hắn xuất hiện, hướng về Đông Phương Ngạo công kích mà đi. Hắn muốn ngăn cản Đông Phương Ngạo, để Nam Cung Vũ xuất thủ ngừng Tây Môn Ngọc pháp thân cùng trận pháp dung hợp. Mà cái kia ông lão áo tím ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kình phong trong nháy mắt bay ra, cái này kình phong sắc bén dị thường. Thế mà đạo này kình phong không có công kích Tây Môn Ngọc, lại gấp nhanh hướng về Tây Môn Gia bên trong một người đàn ông tuổi trung niên bắn tới. Người kia là Tây Môn Ngọc con trai trưởng, cũng là cửa Tây ngoại trừ Tây Môn Ngọc bên ngoài Tây Môn Gia người mạnh nhất, nắm giữ sinh tử cảnh viên mãn thực lực. Bỉ ổi, Tây Môn Ngọc thấy thế, thể nội một nói ngọn lửa màu xanh trường đập hướng Nam Cung Vũ, ngăn trở đao của hắn kinh. Mặt khác thì là thân hình lóe lên xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt, ngăn trở cái kia một đạo kình khí. Thế nhưng là lúc này thời điểm, cái kia ông lão áo tím trên mặt lại lộ ra cười lạnh. Bởi vì tại Tây Môn Ngọc xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt thời điểm, một mực tại trung niên nam tử bên cạnh Diệp Hàn xuất thủ. Hắn hóa thành một đạo bạch quang, lóe lên mà ra, trong tay quyền đầu trong nháy mắt bao trùm ra một tầng bạch cốt, phát tán ra một cỗ lực lượng kinh khủng, không lưu tình chút nào đối với Tây Môn Ngọc phía sau lưng trùng điệp oanh ra. Loại kia tốc độ, giống như bôn lôi đồng dạng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch cốt chi quyền, trực tiếp đánh vào Tây Môn Ngọc trên lưng. Lại oanh kích lại trên lưng thời điểm, thân thể của hắn tùy cơ chuyển một cái. Đùi phải đột nhiên đối với Tây Môn Ngọc trùng điệp một cái ngang roi, dày đặc chân khí tại trên đùi của hắn, giống như gió lốc bổ vào Tây Môn Ngọc bên hông. Oanh, liên tục hai lần công kích, để Tây Môn Ngọc thân thể trực tiếp bị nổ bắn ra đi. Lúc này thời điểm, cái kia ông lão áo tím thì trong nháy mắt xuất thủ, một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay hiện ra lôi quang, trùng điệp đập vào cái kia bị đánh lén mà nổ bắn ra tới thân thể. Bành, trầm thấp tiếng vang. Mắt trần có thể thấy lực lượng ba động, đánh vào Tây Môn Ngọc trên thân. Tây Môn Ngọc phát ra rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại cũng ổn định chính mình thân hình, ánh mắt hung ác nhìn lấy đánh lén hắn Diệp Hàn. Diệp Hàn, ta đối đãi ngươi như con ruột đồng dạng, ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Tây Môn Ngọc gầm nhẹ nói, hắn không hiểu nhìn lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn có thể là từ nhỏ bị hắn thu dưỡng tại Tây Môn gia. Diệp Hàn có thể trở thành lục phiến môn điện bộ một trong, cũng là bởi vì Tây Môn gia quan hệ. Tây Môn gia nuôi dưỡng Diệp Hàn, thế nhưng là Diệp Hàn bây giờ lại phản bội Tây Môn gia. Đợi ta như con ruột đồng dạng, thế nhưng là ngươi lại đem sỉ nhục nhất sự tình thêm tại trên người của ta. Cái này gái điếm thúi, vẫn luôn là Hãn Hải Tông, Vân Hải Tử nhân tình, thế nhưng là ngươi lại đem nàng hứa gả cho ta, còn để cho nàng bảo trì cùng Vân Hải Tử quan hệ. Ta đã nhịn không được. Diệp Hàn cái kia tuấn mỹ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hôm nay các ngươi Tây Môn gia tất cả đều muốn chết, Tây Môn Nhược Mai, ngươi cũng phải chết. Hắn chỉ Tây Môn Nhược Mai nói, Vinh phủ chủ, Tây Môn gia ngoại trừ Tây Môn Ngọc bên ngoài đều chúng ta Nguyễn Hương tán, trên người bọn họ chân khí tại tiêu tán, các ngươi giải quyết Tây Môn Ngọc, ta đem Tây Môn gia những người khác toàn bộ giết chết. Diệp Hàn đang khi nói chuyện từng đạo chân khí màu trắng bạch hiện ra đến. Trên người huyết nhục dần dần biến thành bạch cốt, thân phía trên khí tức đã đạt đến sinh tử cảnh viên mãn. Hắn có thể trở thành lục phiến môn điện bộ không chỉ có riêng bằng vào Tây Môn gia quan hệ, càng nhiều hơn chính là tự thân thực lực. Bành, tại quanh thân biến thành bạch cốt thời điểm, chân hắn dẫm mạnh mặt đất, thân hình nổ bắn ra hướng Tây Môn gia thành viên bên kia. Lúc này Tây Môn gia con cháu bên kia, trên người chân khí đã dần dần biến mất, đều ở vào khủng hoảng giai đoạn. Nhìn đến Diệp Hàn xông lại, nhất thời bốn phía chạy tứ tán. Bọn họ cũng sợ chết, bởi vì bọn hắn tự thân chân khí đã tiêu tán không sai biệt lắm, không đi nữa chỉ sợ thật đi không được. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn lên, chạy trốn thanh âm nối liền không dứt, nhưng là tốc độ của bọn hắn so ra kém Diệp Hàn. Bất quá Diệp Hàn tại giết chết một số Tây Môn gia con cháu thời điểm, thì là phóng tới một mực ở vào cao ngạo trạng thái Tây Môn Nhược Mai. Hắn vọt tới Tây Môn Nhược Mai trước mặt thời điểm, nhìn lấy Tây Môn Nhược Mai nói. Không có Tây Môn gia, ta nhìn ngươi còn thế nào ở trước mặt ta cao ngạo. Coi như không có Tây Môn gia, ngươi cũng không giết chết ta, mà ta sẽ trở về giết ngươi. Cái kia Tây Môn Nhược Mai nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt nàng Diệp Hàn, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc nói chuyện, nàng bên hông ngọc bội quang mang lóe lên, sau đó cả người biến mất tại vừa mới đứng địa phương. Cái này, Diệp Hàn tại nhìn thấy Tây Môn Nhược Mai sau khi rời đi, sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Tây Môn gia còn lại con cháu, quanh thân đột nhiên toát ra vô số bạch cốt, hướng về đám người chạy tứ tán bay đi. Xuy, 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 bạch cốt xuyên thấu không ít Tây Môn gia chạy tứ tán con cháu. Cái kia Tây Môn Ngọc thấy thế sắc mặt dữ tợn, quanh thân thanh sắc khí tức không ngừng tăng vọt, muốn hướng về Diệp Hàn công kích mà đi, nhưng là Nam Công Vũ cùng ông lão áo tím cũng không cho hắn cơ hội. Hai người còn giống như quỷ mị xông ra, một người xuất đao, một người xuất trưởng ngăn cản Tây Môn Ngọc. Phát cuồng Tây Môn Ngọc nhìn thấy hai người lập tức phẫn nộ công kích ra ngoài, trong nháy mắt cùng bọn hắn đụng vào nhau, ba thân thể người đều khẽ run lên. Nam Công Vũ cùng cái kia ông lão áo tím nhìn nhau, nháy mắt sau đó lập tức lại lần nữa công kích đi. Đây là giết chết Tây Môn lão quỷ cơ hội tốt nhất, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất thời, huyết quang, lôi quang cùng thanh quang trên không trung bộc phát ra, nhưng không nhìn thấy bọn họ cái bóng. Chỉ có thể nhìn thấy ba đám quang mang mỗi một lần va chạm, mà mỗi lần va chạm đều sẽ bộc phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ bao phủ hướng phía dưới. Để quan chiến tất cả mọi người không khỏi sợ hãi than. Lúc này, Đông Phương Ngạo cùng Bắc Vũ Hàn thì là đình chỉ giao thủ. Đông Phương Ngạo thần sắc có chút kết thúc, hôm nay kết quả đã định. Ngang dọc Trường Giang phủ Tây Môn gia, hôm nay diệt môn. Đông Phương Ngạo nhìn thoáng qua Bắc Vũ Hàn, thân hình lóe lên, quay người rời đi. Hắn không cần đợi ở chỗ này, hắn muốn trở về bố trí một phen, bằng không, bọn họ Đông Phương gia cũng sẽ cùng theo suy yếu. Mặt khác một chỗ, Yến Cuồng Đồ mang theo Lưu Mục Phong ngay tại nơi xa nhìn lấy bên này chiến đấu. Yến Cuồng Đồ trong lòng thì là có một cỗ rung động. Trên bầu trời ba người bạo phát đi ra lĩnh vực cảnh thực lực, để trong lòng của hắn lạnh lẽo. Hắn cảm giác mình tiến vào bọn họ vòng chiến đấu con chỉ sợ nhất trường liền bị đập thành bụi phấn. Bang chủ, hôm nay Tây Môn lão gia vừa chết, chỉ sợ Trường Giang phủ thế lực bố cục sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Chúng ta quyền lực bang sau này thời gian chỉ sợ không dễ chịu lắm. Đáng tiếc từ Ngọc Quan Âm, một bên Lưu Mục Phong thở dài nói, trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Nguyên bản bọn họ đưa lên từ Ngọc Quan Âm, là muốn cho quyền lực bang tranh thủ một đoạn thời gian, tốt củng cố một chút quyền lực bang kết cấu. Dù sao vừa mới thu phục những thứ này đường thủy thế lực, còn chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng là không ngờ tới xảy ra chuyện như vậy. Yến Cuồng Đồ thì là cùng Lưu Mục Phong không giống nhau, hắn tại rung động về sau, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang. Đi qua hôm nay nhất chiến, Tây Môn gia tất nhiên không còn tồn tại. Cái kia Trường Giang phủ cũng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh trở lại. Thời gian này quyền lực bang muốn tại Trường Giang phủ, an tâm phát triển, chậm rãi lớn mạnh đại thế lực ý nghĩ là sai. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, xem ra cần hướng thiếu chủ bên kia xin, phái tới lĩnh vực cảnh cường giả trợ giúp một chút. Trong miệng hắn trầm ngâm nói, sau đó ánh mắt lóe qua một tia lệ mang, hắn muốn mượn cơ hội này để quyền lực bang lần nữa mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi, trong thời gian ngắn, còn liên quan đến không đến chúng ta rời đi trước. Lần này có lẽ là chúng ta quyền lực bang nhất thống Trường Giang phủ cơ hội. Yến Cuồng Đồ nhìn thoáng qua, trong giọng nói bộc phát ra một cỗ tim gấu. Lúc này, tại Đông Phương Ngạo sau khi rời đi, Bắc Vũ Hàn cũng thêm vào vòng chiến. Ba người liên thủ cái kia Tây Môn Ngọc căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng còn sống. Ngang dọc Trường Giang phủ mấy chục năm nhân vật kiêu hùng, giờ khắc này sắp gặp tử vong. Yến Cuồng Đồ quay người rời đi. Lưu Mục Phong thần sắc thì là có chút ngốc trệ, vừa mới Yến Cuồng Đồ trong miệng giống như nói đến muốn mượn cơ hội này khuếch trương quyền lực lớn giúp. Thế nhưng là lấy quyền lực bang thực lực, thích hợp cuốn vào dạng này trong sóng gió phong ba tới sao? Lưu Mục Phong không khỏi nghĩ đến, nhưng là hắn cùng Yến Cuồng Đồ ở chung được một đoạn như vậy thời gian, hắn hiểu được Yến Cuồng Đồ đã hạ quyết tâm. Đô Thành, một gian trong trạch viện, Tô Hạo sắc mặt lộ ra hơi khó coi, Vô Danh bên kia truyền đến tin tức, có người đang tra dò xét phủ đệ của hắn. Trong đó có nhị hoàng tử Đường Không Lưu, cũng có thập cửu hoàng tử Đường Vô Song người. Bọn họ làm sao đều tra ta trạch viện đâu? Tô Hạo sắc mặt trầm ngâm, hắn tự nhận chính mình không có lộ ra sơ hở gì, hẳn là sẽ không gây nên bọn họ nghi ngờ. Nhưng là bây giờ bọn họ lại tại tra chính mình, khẳng định như vậy là có một phương diện phạm sai lầm. Đế Tích Thiên lúc này thời điểm theo mật đảo chỗ đi ra. Chủ thượng, ngươi thật giống như bị để mắt tới, ngươi bên kia điều tra ra tin tức gì? Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Vũ Văn gia Vũ Văn Đạo đến đây đại càn vương triều, đồng thời gặp đại hoàng tử Đường Trì, muốn đại hoàng tử đem Lưu Như Mộng giao cho bọn hắn Vũ Văn gia, điều tra Vũ Văn Hóa bị sát hại một chuyện. Nhưng là Đường Trì lại cự tuyệt Vũ Văn Đạo, nhưng là Vũ Văn Hóa cái chết, đưa tới hoàng thất chú ý, Lưu Như Mộng là cùng theo chủ tiến lên đây đại càn vương triều, cho nên chủ thượng khẳng định là bị đệ nhất điều tra đối tượng. Đế Tích Thiên đem lấy được tin tức cáo chi Tô Hạo. Cái kia Vũ Văn Đạo hiện tại ở nơi nào? Vũ Văn Đạo là sự tình này người trọng yếu nhất, hắn cần phải biết Vũ Văn Đạo ở nơi nào. Vũ Văn Đạo sau khi đến, liền ở tại thành Nam một gian khách sạn bên trong, từ khi gặp Đường Trì về sau, thì không có đi ra khách sạn, chỉ sợ là đang đợi hoàng thất trả lời. Đế Tích Thiên trầm giọng nói ra, một mực tại khách sạn, cái này Vũ Văn Đạo có chút khó chơi. Tô Hạo nhướng mày, Vũ Văn Hóa biểu hiện như vậy ngông cuồng. Thế nhưng là cái này Vũ Văn Đạo vì sao lại điệu thấp như vậy đâu? Xem ra muốn trước ứng phó hoàng thất thám tử. Tô Hạo nghĩ một lát nói. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, một đạo tin tức theo kim tiền bang đồng tiền phía trên truyền tới. Tô Hạo xem xét là Yến Cuồng Đồ phát ra. Hắn xem hết bên trong nội dung. Đầu tiên là sắc mặt sững sờ, sau đó đến có chút ngạc nhiên. Lĩnh vực cảnh cường giả, Tiếu Kinh Thiên đạt được vô tình đao sau còn chưa xuất thủ qua. Có lẽ có thể cho hắn ra động một cái. Tô Hạo lập tức cho Tiếu Kinh Thiên phát ra mệnh lệnh, để hắn trong bóng tối trợ giúp Yến Cuồng Đồ. Căn cứ hiện tại cái này tình huống đến xem, ngày nghỉ ở giữa đổi mới khẳng định không ổn định. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.